Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối thứ Ba, ngày 28 tháng 2 năm 2017. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Chuyên gia Philippines nhận định khả năng các nước ASEAN và Trung Quốc đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông là khó có thể xảy ra trong năm nay. Các chuyên gia trong nước nói gì về tuyên bố của Việt Nam gần đây phản đối Trung Quốc đưa tên lửa ra Biển Đông? Tiếp đó, chúng tôi có bài tìm hiểu về Ngân hàng Thương mại Đại dương Ocean Bank với những sai phạm mà các cựu lãnh đạo ngân hàng này mắc phải. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Lan Hương và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mục sư Nguyễn Trung Tôn cùng người thân bị nhóm người lạ mặt bắt cóc và đánh đập vào chiều thứ Hai ngày 27 tháng 2. Vào khoảng 2 giờ sáng thứ Ba, người dân địa phương tại khu vực bìa rừng Hương Khê phát hiện mục sư Nguyễn Trung Tôn và anh Nguyễn Viết Tứ trong tình trạng bị thương nặng. Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết, ông và anh Nguyễn Viết Tứ bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc tại ngã tư Ba Đồn, Quảng Bình, đưa lên núi Hương Khê và đánh đập họ tại đó.
Tối thứ Ba ngày 28 tháng 2, mục sư Nguyễn Trung Tôn nói với Đài Á Châu Tự Do về việc xảy ra vào chiều hôm trước.
Dạ, thì bắt đầu từ hôm qua thì tôi cùng với một người bạn của tôi đi đến ngã Ba Đồn, đến Ba Đồn ấy, chỗ Cồn Sẻ, gần giáo xứ Cồn Sẻ, thì chúng tôi xuống xe. Thì vừa mới xuống xe thì định lại để bắt xe ôm để đi vào phía trong Cồn Sẻ, thì có một chiếc xe bãi chỗ, họ xịt lại đến nơi và họ mở cửa sẵn, họ đấm vào mặt vào người chúng tôi, họ lấy đồ họ trùm lên, họ lôi lên xe và họ đánh. Chúng tôi suốt từ lúc 9 giờ 30 tối, tức là 21 giờ 30, cho đến 1 giờ sáng ngày hôm nay. Và họ đem chúng tôi vào một cái khu rừng vắng ở thuộc tỉnh Thạch Hà, tỉnh gì đấy. Họ bắt chúng tôi trần truồng ở trong đấy. Họ không có cho chúng tôi lột hết cả nhẫn, cả đồng hồ, cả quần áo, cả tư trang, cả tiền bạc. Họ lột chúng tôi lõa lồ, rồi họ trói chúng tôi, họ quăng ở ngoài đường.
Mục sư Nguyễn Trung Tôn cho biết, trong thời gian gần đây, mật vụ ở Thanh Hóa liên tục sách nhiễu, khủng bố, đe dọa đến tính mạng và đời sống của ông và gia đình.
Hàng ngàn công nhân công ty Samsung Bắc Ninh bao vây trụ sở công ty do có mâu thuẫn xảy ra giữa một công nhân với bảo vệ. Báo giới trong nước loan tin, hàng ngàn công nhân tập trung tại cổng công ty Samsung Bắc Ninh vào lúc 1 giờ chiều thứ Ba, ngày 28 tháng 2, dẫn đến tình trạng lộn xộn. Nguyên nhân của việc tụ tập này là do xảy ra va chạm giữa nhóm bảo vệ với một công nhân tại lối ra vào cửa của công ty. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tử Quỳnh nói với báo giới, lực lượng công an đã giải tán đám đông và tiến hành điều tra vụ việc, và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ thông báo chính thức khi có kết quả điều tra.
Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam thực hiện nghi thức thượng cờ cho hai tàu ngầm 186 Đà Nẵng và 187 Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng ngày thứ Ba, 28 tháng 2. Phát biểu tại buổi lễ thượng cờ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chủ trương hiện đại hóa Hải quân Việt Nam không phải là chạy đua vũ trang, mà nhằm tiến gần hơn với trình độ chung của Hải quân các nước trong khu vực và thế giới. Việt Nam mua tàu ngầm để bảo vệ chủ quyền biển đảo, thêm lục địa trong mọi tình huống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định nhất quán và rõ ràng về chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Biển Đông và đường lối quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Tàu ngầm 186 Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa Vũng Tàu là hai chiếc tàu cuối cùng trong hợp đồng Việt Nam ký kết hồi năm 2009, mua 6 chiếc tàu ngầm Kilo lớp 636 của Nga, trị giá gần 2 tỷ Mỹ Kim.
có 48 bị cáo bị truy cứu 3 tội danh và 227 người được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ đại án kinh tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank. Trong ngày xét xử thứ hai của phiên sơ thẩm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank Hà Văn Thắm bị cáo buộc 3 tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra còn có 47 bị cáo bị truy tố về 3 tội danh tương tự. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày thứ hai, cơ quan điều tra Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thống nhất không truy cứu trách nhiệm hình sự cho 227 người có chung hành vi thực hiện theo lệnh của 48 bị cáo vừa nêu.
Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko cùng đoàn tùy tùng Hoàng gia Nhật Bản chính thức viếng thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3. Phó Chủ tịch nước Việt Nam bà Đặng Thị Ngọc Thịnh và đội binh danh dự đón tiếp Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tại sân bay Hà Nội vào chiều thứ Ba ngày 28 tháng 2. Đây là chuyến viếng thăm lần đầu tiên của Nhật Hoàng Akihito đến Việt Nam kể từ sau Thế chiến thứ hai. Nhật Hoàng Akihito cho biết, ngài hy vọng chuyến viếng thăm Việt Nam đóng góp vào sự phát triển hơn nữa về mối bang giao Việt-Nhật. Trong lịch trình 5 ngày tại Việt Nam, Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko sẽ thăm Hà Nội và Cố đô Huế. Một số gia đình của các cựu binh trong lực lượng phát xít Nhật hiện đang sinh sống tại Việt Nam sẽ diện kiến Nhật Hoàng và Hoàng hậu trong ngày thứ Năm tới đây. Xin được nhắc lại, khoảng 700 binh lính Nhật đã có mặt ở Việt Nam trong 5 năm cho đến khi rút quân vào năm 1945.
Ngày mai, mùng 1 tháng 3 năm 2017, cơ quan công tố Malaysia sẽ chính thức truy tố hai nữ nghi phạm Đoàn Thị Hương mang hộ chiếu Việt Nam và Siti Aisyah người Indonesia tội danh giết người vì tham gia vào vụ sát hại một công dân Bắc Hàn, được nói là anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Quyết định truy tố hai nữ căn phạm vừa nói được ông Mahamed Apandi Ai, công tố viên trưởng của Malaysia thông báo với báo chí hồi sáng nay. Ông cho hay nếu bị tòa xác nhận có tội, cả hai người phụ nữ này có thể lãnh án tử hình. Cả cô Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah bị cảnh sát Malaysia bắt giữ vì liên quan đến vụ sử dụng chất độc thần kinh VX để giết người đàn ông Bắc Hàn có tên trên hộ chiếu là Kim Jong vào hôm 13 tháng 2, lúc ông này đang quá cảnh ở phi trường Kuala Lumpur để chờ máy bay đi Macau. Ông Kim Jong chết trên đường đến bệnh viện, sau đó nhà chức trách Malaysia và Nam Hàn đều xác nhận nạn nhân tên thật là Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong Un.
Cuối tuần rồi, sau khi được cảnh sát Malaysia tiếp xúc với nghi phạm Đoàn Thị Hương, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Kuala Lumpur cho biết, cô Hương nói rằng cô bị lợi dụng, chỉ nghĩ rằng đang tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế, không hề nghĩ rằng hành động của cô có thể gây nên án mạng. Phía Đại sứ quán Indonesia cũng đưa ra lời tuyên bố tương tự, cho hay nghi phạm Siti Aisyah được trả số tiền khoảng 90 đô la Mỹ để bôi một chất lỏng vào mặt nạn nhân, tưởng rằng đó là loại dầu thoa cho trẻ em, không hề biết mình bị lợi dụng vào kế hoạch giết người. Công tố Malaysia bác bỏ những luận cứ này, tin rằng cả hai người nằm trong một tổ chức chủ mưu giết ông Kim Jong Nam.
Thưa quý vị, trong cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN hồi tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines đã lên tiếng quan ngại về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc có những thông tin cho thấy Trung Quốc đã triển khai tên lửa đất đối không ra Trường Sa, gia tăng hoạt động quân sự hóa khu vực Biển Đông. Năm nay, Philippines là chủ tịch luân phiên của ASEAN, và tham vọng của nước này là đạt được bộ quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông, gọi tắt là COC, đã được chờ đợi từ hơn 10 năm qua. Liệu mong ước này của Philippines và các nước ASEAN có thành hiện thực? Và lập trường của Philippines với các hành động của Trung Quốc có thay đổi trong thời gian tới? Chúng tôi phỏng vấn giáo sư Renato Cruz de Castro, giảng dạy môn quan hệ quốc tế thuộc trường Đại học De La Salle, Philippines về những vấn đề này. Phần chuyển ngữ do anh Minh thực hiện. Xin ông cho biết đánh giá của mình về tình hình Biển Đông trong 2 tháng đầu năm 2017.
On the other, you know, one hand seems supposed to be stability.
Một mặt thì tình hình vẫn ổn định. Trung Quốc dường như không làm gì quá mức đến nỗi làm thay đổi tình hình ở Biển Đông một cách đáng kể và đột ngột. Nhất là nếu tôi so sánh tình hình những tháng qua với năm ngoái, khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết có lợi cho Philippines. Nhưng mặt khác, tôi vẫn thấy Trung Quốc đang xây dựng dần dần những cơ sở quân sự tại các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây lấp. Cho nên nếu chỉ nhìn bề mặt, thì tôi thấy sự ổn định, nhưng phía dưới là sự xây dựng dần dần các căn cứ quân sự của Trung Quốc ở các đảo đang tranh chấp.
Trung Quốc mới đây đã triển khai tên lửa ra các đảo đang tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Theo ông, động thái này có ảnh hưởng thế nào tới an ninh khu vực và những dàn tên lửa này giúp gì cho Trung Quốc ạ?
Well, it's on one hand it strengthens China's capability to
một mặt nó giúp cải thiện khả năng chống xâm nhập khu vực cho Trung Quốc nhắm vào hải quân Mỹ. Đó là mục đích chính. Trung Quốc về cơ bản nói với các nước trong khu vực là các tên lửa này không nhắm vào các ông mà nhắm vào hạm đội 7 của Mỹ ở Thái Bình Dương. Nó một mặt giúp cải thiện khả năng đối phó của Trung Quốc với hải quân Mỹ. Mặt khác, Trung Quốc cũng tìm cách ràng buộc các nước ASEAN, nhất là Philippines.
Theo ông thì những tên lửa này có đặt ra mối đe dọa nào đối với các nước có tranh chấp khác trong khu vực hay không, nhất là Philippines ạ?
Of course.
Tất nhiên là có chứ. Hệ thống này cũng đặt ra mối đe dọa đối với các nước đòi chủ quyền khác trong khu vực như Philippines và Việt Nam. Về cơ bản mà nói, thì việc triển khai hệ thống này là chỉ dấu cho thấy Trung Quốc vẫn có khả năng giải quyết vấn đề này ngay lập tức với các nước có tranh chấp khác. Cho nên hệ thống này là con dao hai lưỡi, một mặt là nhắm về phía Mỹ, mặt khác là đối với các nước có tranh chấp khác với Trung Quốc trong khu vực.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yesay mới đây lên tiếng nói rằng ASEAN quan ngại về hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong khi Tổng thống Philippines nói muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc, và Philippines hồi năm ngoái đã tránh không lên án Trung Quốc ở diễn đàn ASEAN. Theo ông thì tại sao Philippines lại có tuyên bố này vào lúc này ạ?
There are two pressures. The foreign ministry tried to manage the dispute as much as possible, but of course one pressure is coming from...
Họ có hai sức ép. Bộ Ngoại giao Philippines một mặt muốn kiểm soát được tranh chấp giữa hai nước một cách tốt nhất, nhưng có một sức ép khác đến từ Bộ Quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Lorenzana đã rất mạnh mẽ khi lên tiếng về hoạt động quân sự của Trung Quốc ở các đảo đang tranh chấp. Năm ngoái, bộ này đã gây sức ép lên Bộ Ngoại giao phải lên tiếng phản đối một cách nhẹ nhàng với Trung Quốc. Cho nên họ có hai sức ép, từ trong nước và sức ép khác từ các nước ASEAN vốn lo lắng về hoạt động xây lấp của Trung Quốc. Cuối cùng thì hai sức ép này đã khiến Bộ trưởng Ngoại giao Philippines phải lên tiếng chỉ trích Trung Quốc ở một mức độ nhẹ nhàng, và tất nhiên là tuyên bố này cũng có giá của nó. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc đã hủy chuyến thăm đến Philippines. Đây là chỉ dấu cho thấy Trung Quốc không hài lòng với Philippines, mặc dù tuyên bố của Philippines cũng rất nhẹ nhàng.
Ngoại trưởng Philippines có nói là Trung Quốc đã hứa với Philippines là sẽ không xây dựng căn cứ quân sự ở bãi cạn Scarborough Shoal mà nước này đã chiếm của Philippines hồi năm 2012. Theo ông thì liệu Trung Quốc có giữ lời hứa này hay không?
Well, China, President Xi Jinping made the same promise to President Barack, former President Barack Obama.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đưa ra lời hứa tương tự với Tổng thống Mỹ Barack Obama trước kia rằng Trung Quốc sẽ không quân sự hóa các đảo. Nhưng các bạn có nhìn thấy những gì đang diễn ra không? Nếu Trung Quốc không thể giữ lời hứa với Tổng thống Mỹ, thì làm sao ông ta có thể giữ lời hứa với Tổng thống Philippines? Cho nên lời hứa này vẫn còn cần phải chờ xem có được thực hiện hay không. Nhưng nhìn vào những gì Trung Quốc đã làm, tôi không nghĩ Trung Quốc trung thành với những lời cam kết của mình liên quan đến việc quân sự hóa khu vực Biển Đông. Vì vậy, chúng ta cần coi đó như là lời hứa hơi quá mức.
Nếu họ không giữ lời hứa thì liệu điều này có đẩy Philippines ra xa Trung Quốc và đến gần hơn với Mỹ?
Điều đó có thể xảy ra với thực tế về tính khí nóng nảy của Tổng thống Duterte. Thêm vào đó là ông ấy đang có một mối liên minh rất dễ vỡ. Một mặt thì Bộ Ngoại giao muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc với sự ủng hộ của các nhóm nhà doanh nghiệp. Nhưng mặt khác thì quân đội Philippines rất nghi ngờ Trung Quốc. Nếu Trung Quốc vượt qua lằn ranh đỏ bằng cách xây dựng các cơ sở quân sự ở bãi Scarborough Shoal, thì Tổng thống Duterte sẽ phải đứng về phía quân đội.
Philippines là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm nay. Theo ông, đâu là những thách thức mà Philippines đang phải đối mặt khi giải quyết những căng thẳng ở Biển Đông giữa lúc ASEAN còn chia rẽ ạ?
Yes, it's divided, but on the other hand, you have supposed to be the foreign secretary mentioned four.
Đúng là ASEAN còn chia rẽ. Tuy nhiên, có một thực tế là Bộ trưởng Ngoại giao Philippines có nói là có bốn nước ASEAN đã lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng ở các đảo. Họ cũng kêu gọi Philippines nên tận dụng phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế là cơ sở để đàm phán với Trung Quốc. Năm ngoái thì Tổng thống Duterte có hứa với Trung Quốc là Philippines sẽ không dùng phán quyết của Tòa là căn bản để làm sức ép chung, mà chỉ là giữa hai nước. nhưng quan điểm của ASEAN là phán quyết phải được sử dụng như cơ sở đàm phán chung của cả nhóm với Trung Quốc, cho nên Philippines đang phải chịu sức ép từ ASEAN. Đúng là ASEAN còn chia rẽ, nhưng có bốn nước ASEAN rất mạnh mẽ trong việc sử dụng chính sách cứng rắn, rõ ràng với hoạt động quân sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Cho nên, đây có thể coi là một dilemma cho phía Philippines. Làm thế nào Philippines có thể duy trì được quan hệ với Trung Quốc trong khi phải đối phó với sức ép từ các nước ASEAN?
Ông đánh giá thế nào về khả năng Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông COC có thể được hoàn tất trong năm nay như tham vọng mà Philippines đưa ra?
I'm very doubtful whether it could be finalized this year. Indonesia tried it before, Vietnam.
Tôi rất nghi ngờ khả năng COC có thể được hoàn tất vào năm nay. Indonesia đã cố gắng thực hiện điều này. Việt Nam đã cố gắng. Campuchia ở chừng mực nào đó cũng có cố gắng. Với tình hình thực tế mà Philippines đang có, thì Philippines đang tìm cách duy trì mối quan hệ mới, tốt đẹp với Trung Quốc. Nhưng mặt khác, Philippines cũng phải đối mặt với lập trường cứng rắn từ Trung Quốc, muốn xây dựng các cơ sở quân sự ở Biển Đông. Tình hình này đặt Philippines vào một vị trí rất khó xoay sở. Liệu Philippines có thể đưa ra được một COC có tính ràng buộc hay không, và do đó có thể khiến Trung Quốc tức giận? Cho nên tôi nghĩ cam kết đó của Philippines cũng nên được coi là hơi quá mức.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn. Hôm thứ Năm, 23 tháng 2 vừa qua, Việt Nam lại lên tiếng yêu cầu Trung Quốc không làm tình hình Biển Đông phức tạp thêm, đồng thời loan báo sẽ xác minh việc Trung Quốc sắp hoàn thành hơn 20 cấu trúc tại các đảo nhân tạo trên Biển Đông, được cho là giống với kho chứa tên lửa tầm xa, đất đối không. Thanh Trúc có bài chi tiết về diễn biến mới nhất này.
Ông Lê Hải Bình, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, khi được báo chí nêu câu hỏi liên quan đến tin Trung Quốc sắp hoàn tất hơn 20 cấu trúc trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp trên Biển Đông mà được cho là rất giống những kho chứa tên lửa tầm xa, đất đối không, đã cho rằng việc xây dựng cải tạo không có phép của Việt Nam đều là phi pháp. Như mọi lần, ông Lê Hải Bình nhấn mạnh việc xây dựng, cải tạo không có phép của Việt Nam đều là phi pháp. Việt Nam có chủ quyền không tranh cãi trên hai vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rằng lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, dựa căn bản trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như tuân thủ DOC, bản tuyên bố ứng xử các nước trên Biển Đông. Đây là những tuyên bố không có gì mới, nhưng là những điều bắt buộc phải lặp lại mỗi khi có vấn đề liên quan đến chủ quyền. Các chuyên gia về Biển Đông trong nước có nhận định khá là khác nhau từ cùng một vấn đề. Đầu tiên là tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban Ban Biên giới của Việt Nam, hiện là nhà nghiên cứu độc lập về lĩnh vực này.
Theo dõi một cái diễn biến ở trong khu vực Biển Đông, đặc biệt là những hoạt động của Trung Quốc, tôi nghĩ rằng cái chuyện mà họ tiến hành cải tạo, biến các thực thể ngầm thành đảo nhân tạo, xây dựng các quân sự, bố trí các tên lửa, các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh ra ngoài quần đảo Hoàng Sa và một số cái thực thể trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam ấy, trong một cái chiến lược họ đã vạch ra từ lâu và bây giờ họ tiến hành mạnh mẽ hơn lên.
Ông nói Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa bất kể một số hoạt động tôn tạo trước đó của họ trên Biển Đông đã bị dư luận thế giới và các quốc gia trong khu vực mạnh mẽ chỉ trích.
Trong tình hiện nay thì tôi nghĩ có lẽ đây là một động thái trước mắt là nhằm thăm dò hoạt động trong thực tế của Hoa Kỳ sau khi Donald Trump và những cộng sự của ông ta tuyên bố mạnh mẽ về những hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc, đặc biệt là trong thực tế Hoa Kỳ họ đưa thêm tàu sân bay rồi các cái tàu ra nhằm mục đích là vô hiệu hóa những cái đảo nhân tạo mà Trung Quốc muốn mở rộng về vùng biển xung quanh nó.
Vẫn theo lời nguyên trưởng ban Ban Biên giới Trần Công Trục, dù phải nhắc đi nhắc lại những điều không thay đổi, nhưng đó là quyền và trách nhiệm đương nhiên của Việt Nam trước vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, mà rõ ràng đã, đang và sẽ tác động không nhỏ đến tâm lý của dư luận người Việt trong cũng như ngoài nước.
Còn về phương diện pháp lý, là những cái tiếng nói chính thức của nhà nước Việt Nam hoàn toàn là phù hợp với cái nguyên tắc trong quá trình bảo vệ các vùng biển trên lục địa hợp pháp của Việt Nam theo Công ước Luật Biển năm 1982. Trong cái quan hệ với Trung Quốc hiện nay, là Việt Nam đồng thời tính đến cái tình hình chung của khu vực và quốc tế, làm sao tìm mọi cách không để xung đột nó xảy ra trong Biển Đông. Do những cạnh tranh về địa chính trị, địa chiến lược giữa các siêu cường, do những hoạt động mà vi phạm một cách trắng trợn đến quyền lợi của các nước trong khu vực, đặc biệt của Việt Nam. Trung Quốc họ là phớt lờ cái tiếng nói pháp lý ngoại giao, thậm chí đến như là cái phán quyết qua trọng tài họ còn phớt lờ đi. Nhưng vì họ phớt lờ mà Việt Nam không tiếp tục cuộc đấu tranh đó, bởi vì đấy là một cuộc đấu tranh hết sức là đúng đắn và văn minh cái thời đại hiện nay.
Được hỏi về thông tin mới nhất là hơn 20 cấu trúc mà Bắc Kinh cho xây trên các bãi nhân tạo, sắp hoàn thành với nhiều phần giống các kho chứa phi đạn đất đối không tầm xa, thạc sĩ Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông, tác giả quyển sách Biển Đông và Sự Kiện, nói rằng phải xem lại có thực là Việt Nam rất mạnh mẽ khi bày tỏ lập trường của mình về vấn đề này hay không.
Trung Quốc đã hoàn thành cái bước thứ nhất, tức là đã xây dựng được thành những cái hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa nó. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn luôn là khẳng định lập trường của Việt Nam về chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, rồi kêu gọi tuân thủ luật pháp quốc tế, vân vân và vân vân. Nhưng mà nhìn lại cái phát cáo chung giữa Việt Nam và Trung Quốc cuối ngày 14 tháng Giêng 2017 vừa qua trong cái chuyến đi thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất, thì tôi thấy nó rất là mâu thuẫn. Trong cái thông cáo chung này, Tổng Bí thư Việt Nam đã hoan nghênh những cái thành tựu của Trung Quốc trong cái đại hội lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nếu như là Việt Nam hoan nghênh những thành tựu của Trung Quốc, thì những thành tựu của Trung Quốc bao gồm quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa, tiến hành xây dựng hòn đảo nhân tạo và cố tiến tên lửa phục vụ cho việc mở rộng xuống Việt Nam của Trung Quốc.
Hiện trạng càng ngày càng phức tạp ở Biển Đông, không còn là chuyện giữa Việt Nam với Trung Quốc nữa, ông Đinh Kim Phúc nhấn mạnh.
Và nó cũng không phải là chuyện giữa Mỹ và Trung Quốc, mà đây nó phải là một vấn đề quốc tế, nó phải là cái giải pháp đồng bộ. Và cái chuyện nếu mà chúng ta chỉ lên tiếng, chỉ kêu gọi đấu tranh bằng giải pháp hòa bình, thì một lúc nào đó Trung Quốc sẽ nuốt trọn Biển Đông với cái tiềm lực kinh tế, khả năng quân sự và những cái trò ma mãnh của họ.
Cũng trong khi trả lời báo chí ngày 23, ông Lê Hải Bình đề nghị các bên liên quan tranh chấp nên hành xử có trách nhiệm, không làm tình hình phức tạp hơn bằng hành động quân sự hóa, vì điều này đe dọa đến nền hòa bình, sự an ninh và an toàn, cũng như phương hại đến tự do hàng hải và tự do hàng không trên khu vực Biển Đông. Theo tiến sĩ Trần Công Trục, dù không muốn xung đột hay chiến tranh xảy ra, nhưng để bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, thì ngoài biện pháp có tính cách pháp lý, Việt Nam còn thực hiện những bước tiến trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo thông tin mà công khai đó, phía Việt Nam đang tiếp tục cố gắng đầu tư để mua sắm trên trang thiết bị tàu bè, vũ khí hiện đại để có thể làm sao đẩy mạnh hơn nữa cái khả năng phòng thủ của mình. Nếu như mà không làm cái điều đó thì rõ ràng khả năng bảo vệ được lãnh thổ Việt Nam và chủ quyền Việt Nam sẽ bị đe dọa, thậm chí bị ảnh hưởng rất là lớn.
Những đề nghị có tính cách khuyến cáo như thế liệu có đủ mạnh và có đủ lực để tác động Trung Quốc hay không? Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc cho rằng đưa Trung Quốc ra các tổ chức tài phán quốc tế cũng là biện pháp thách thức một cách hòa bình.
Nếu không đưa Trung Quốc ra các cơ quan tài phán quốc tế sẽ không giải quyết được vấn đề Biển Đông. Còn Trung Quốc có chấp hành hay không, có đồng ý hay không, đó là một cái chuyện khác. Cái phán quyết của tòa trọng tài thì nó không đề cập đến chủ quyền, mà muốn kiện về chủ quyền thì kiện ra cái tòa án công lý quốc tế. Nhưng mà có một cái điều ngặt nghèo trong cái quy định đó là hai bên phải chấp nhận ra tòa thì tòa mới tiến hành nhận đơn và phán xét. Nhưng mà tôi nghĩ dù sao đi nữa đó, Trung Quốc là một cái cường quốc, một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì chúng ta phải thách thức Trung Quốc cử sẵn bằng cái biện pháp hòa bình, biện pháp pháp lý. Thì như thế đó, chúng ta mới có thể vận động cả một cái thế giới ủng hộ chúng ta. Chứ còn nếu mỗi bên mà cứ tuyên bố chủ quyền, cứ khẳng định bằng những lời nói, thì sẽ không thể nào đưa Trung Quốc đi vào trong cái các biện pháp hòa bình mà chúng ta mong muốn.
Tóm lại, đừng bao giờ hy vọng vào thiện chí giải quyết của Trung Quốc. Đừng mong họ thay đổi và rút lại những tuyên bố đòi chủ quyền, cũng như ngưng lại những hành động bành trướng quân sự mà Trung Quốc đang theo đuổi lâu nay trên Biển Đông, là kết luận của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc.
Tiếp theo là bài blog có tựa Thưa Thủ tướng, không lẽ ông Thiệu luôn luôn đúng của blogger Cánh Cò được đăng tải trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài, bài do Nguyên Lam đọc.
Tin tức về Formosa tiếp tục xả chất thải đỏ ối một vùng đang làm cho nhiều người lo ngại. Cư dân chung quanh khu vực đã đành, mà lần này giới chức Hà Tĩnh cũng sốt vó không kém, bởi cả nước đã và đang theo dõi tin tức lớn nhỏ dính tới vụ án Formosa. Từ việc giáo dân khởi kiện ầm ĩ cho tới đền bù không thỏa đáng ở các địa phương khác từ số tiền 500 triệu mà Formosa dùng để bịt miệng chính phủ. Nhưng người lo lắng nhất có lẽ là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông lo không phải vì môi trường. Ừ, thì nó đã ô nhiễm rồi mà. Nỗi lo của ông không phải chén cơm manh áo của người dân miền Trung, thì họ vốn đã khổ, nay khổ thêm chút cũng không làm cho tình hình rối thêm. Ông lo cho ông vì đã trót cam kết trước bá quan văn võ triều đình, nếu Formosa tái phạm sẽ kiên quyết đóng cửa. Tại kỳ họp thứ hai của phiên họp thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, không thể vì phát triển kinh tế, vì thu hút đầu tư mà bỏ qua môi trường, nhất là môi trường sống của người dân. Thủ tướng lưu ý thêm, yêu cầu quan trọng nhất sau việc Formosa chấp nhận bồi thường là Formosa phải cam kết không tái diễn hành vi vi phạm, nếu tái diễn sẽ kiên quyết đóng cửa, người đứng đầu chính phủ nhấn mạnh. Đúng như vậy, câu nói nếu Formosa tái phạm sẽ kiên quyết đóng cửa đã bị phê phán ngay từ khi nó xuất hiện trên mặt báo, và người dân thì thào rằng, ông ấy nói lấy được, chứ đóng thế quái nào? Khi mà cả chính phủ lẫn ban bí thư rồi ban chấp hành, ít nhiều gì tay đã nhúng vết chàm của Formosa, đóng cửa cho mà chết. Chiều ngày 19 tháng 2 năm 2017, ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, sau khi có về khu vực cảng Sương Dương thuộc công ty Formosa Hà Tĩnh xuất hiện dải nước đỏ, Viện Khoa học Công nghệ đã lấy mẫu để phân tích. Chính báo chí dòng chính và Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh xác định sự kiện này. Và hơn ai hết, chính Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải được báo cáo ngay lập tức vào sáng ngày hôm sau nếu ông đã căn dặn cán bộ dưới quyền sau khi tuyên bố như đinh đóng cột. Đã vài chục năm qua, câu nói của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã trở thành chân lý bởi nó được bồi đắp bằng chính những động thái, sự việc khiến phát sinh những phát biểu từ các nhân vật cao cấp nhất của chế độ. Đừng tin những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Rõ ràng ông Thiệu trực tiếp ám chỉ Cộng sản Việt Nam nói riêng qua kinh nghiệm mà ông tích lũy được. Câu nói ấy, chế độ Cộng sản Việt Nam lại không mấy quan tâm và dám đánh cược với ai tìm ra một bài chính luận của báo chí dòng chính, nhất là các tờ như Tạp chí Cộng sản hay tờ Nhân dân có bài viết phê phán luận điệu này. Câu nói ấy đã trở thành bất hủ với thời gian, khi nào mà Cộng sản vẫn còn cầm quyền tại Việt Nam. Nhiều người không muốn tin vào một câu nói. Trong đó có tôi, dù chính xác bao nhiêu cũng phải có sai số, đó là quy luật xã hội. Tôi tin rằng sẽ có một ai đó đủ tầm trong chính phủ bằng hành động cụ thể làm cho câu thành ngữ này bớt ảnh hưởng lòng dân, bằng việc làm cụ thể có ý nghĩa nhất trong khi Đảng Cộng sản vẫn đang cầm quyền. Cơ hội này đang ở trong tay ông Phúc, với cương vị Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trả lời cho ông Thiệu, nguyên Tổng thống nước Việt Nam Cộng hòa. Chỉ cần ông Phúc ký quyết định đóng cửa Formosa vì đã vi phạm lời hứa với chính phủ Việt Nam, tiếp tục xả chất thải độc hại, hủy diệt môi trường của vùng biển mà trước đây Formosa đã gây ô nhiễm. Ông Phúc sẽ là người đầu tiên chứng minh cho toàn thể nhân dân Việt Nam rằng lời đồn đoán chủ quyền quốc gia đã bị bán cho Trung Quốc một hay nhiều phần hoàn toàn là vô căn cứ. Ông cũng chứng minh cho Formosa thấy rằng sức mạnh của nó không thể lay chuyển sức mạnh của chính phủ, do lòng dân đã tập trung vào vùng biển đầy sóng gió này. Và trong lĩnh vực chính trị, phản tuyên truyền, ông chứng minh cho người trong và ngoài nước thấy rằng câu nói của Tổng thống Thiệu không phải là chân lý. Đã quá lâu, người dân sống trong câu nói ấy, đây có phải là lúc cần phải giải thiên nó hay không? Ông sẽ là người nổi tiếng nếu tận dụng được thời cơ. Cờ đã được Formosa trao tay. Báo chí nơm nớp chờ đợi được viết những bài có cánh về ông. Không lẽ, ông lại chờ cho tới khi con người ngã ra hàng loạt vì chất độc thì ông mới lên tiếng buộc Formosa xin lỗi? Đừng để quá muộn, chính trị cũng như lửa, nó cháy hết mình khi có cơ hội, và sau đó là lạnh lẽo triền miên nếu vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội, thưa Thủ tướng.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, tin từ Miến Điện cho biết ít nhất 160 người thiệt mạng vì những vụ chạm súng giữa binh sĩ Miến và lực lượng dân quân ly khai xảy ra trong 3 tháng qua ở bang San, ngay tại các khu vực nằm sát biên giới với Trung Quốc. Tin này được tướng Mia Tuno, tư lệnh lục quân Miến, nói với báo chí hồi sáng nay. Tướng Ô còn nói, ngoài số xác đếm được, binh sĩ Miến tìm thấy nhiều hố chôn tập thể, chứng tỏ phe dân quân bị thiệt hại nặng nề. Cuộc họp báo diễn ra vào đúng thời điểm chính phủ Miến đang sửa soạn cho vòng nhì của cuộc đàm phán tìm hòa bình, chấm dứt những cuộc giao tranh kéo dài đã nhiều thập niên giữa chính quyền trung ương và các lực lượng võ trang thiểu số đòi tự trị. Theo dự tính, vòng đàm phán sẽ diễn ra vào tuần tới, nhưng mới hôm qua, 8 tổ chức dân quân võ trang lên tiếng nói sẽ không ký kết bất kỳ bản hiệp ước hòa bình nào với chính quyền.
Hôm nay, truyền thông Trung Quốc đồng loạt phổ biến những bài bình luận với nội dung đòi hỏi chính phủ Bắc Kinh phải có biện pháp cứng rắn với tập đoàn thương mại Lotte Group của Nam Hàn, sau khi tập đoàn này đồng ý nhượng đất để chính phủ Seoul dựng hệ thống phòng thủ phi đạn THAAD. Bài bình luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo viết rằng Bắc Kinh phải rút giấy phép không cho tập đoàn Lotte Group hoạt động ở Trung Quốc, kêu gọi mọi người tẩy chay hàng hóa do Nam Hàn sản xuất. Tờ Nhân dân Nhật Báo, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản, thì cho rằng đã đến lúc Đảng, Nhà nước và Chính phủ phải tính đến chuyện cắt đứt quan hệ với Seoul nếu Nam Hàn nhất quyết dựng hệ thống phòng thủ THAAD.
Mặc dù Nam Hàn và Hoa Kỳ nhấn mạnh hệ thống THAAD chỉ được dùng để bảo vệ an ninh cho bán đảo Triều Tiên trước nguy cơ Bắc Hàn có thể sử dụng phi đạn để tấn công miền Nam. Tuy nhiên, theo quan điểm của Bắc Kinh, Washington dùng hệ thống này để theo dõi hoạt động quân sự của Trung Quốc. Bắc Kinh còn nói là hệ thống phòng thủ THAAD sẽ bị Bắc Hàn xem là một bằng chứng gây hấn, khiến tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên bất ổn hơn.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu xử vụ án Ngân hàng Thương mại Đại dương Ocean Bank. Vụ án này được báo chí Việt Nam gọi là một đại án với 48 bị cáo và hơn 500 nhân chứng. Phiên xử dự định kéo dài trong 20 ngày. Các bị cáo bị cáo buộc các tội vi phạm quy định về cho vay, làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế. Sau đây là nhận định của các chuyên gia trong và ngoài nước về những yếu kém của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Kính Hòa thực hiện.
Báo chí Việt Nam đưa tin là theo kết quả điều tra, thì do cần vốn nên các nhân vật có trách nhiệm của Ocean Bank là Hà Văn Thấm và Nguyễn Xuân Sơn đã đề ra chủ trương chi lãi ngoài cho các khách hàng có tiền gửi vào ngân hàng Ocean Bank. Tức là, ngoài số tiền lãi có được một cách chính thức từ tiền gửi, các khách hàng có tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên sẽ nhận thêm một số tiền nữa, mà số tiền này không nằm trong hợp đồng gửi tiền giữa khách hàng và ngân hàng. Ngoài ra, có khi khách hàng lại chính là các ngân hàng gửi tiền vào các ngân hàng khác để nhận những khoản tiền lãi trái pháp luật này. Báo Tuổi Trẻ tại Sài Gòn trích lời tiến sĩ Đinh Thế Hưng, trưởng phòng pháp luật hình sự Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Ông Hưng cho rằng nguyên do của sự sụp đổ liên tục của các ngân hàng Việt Nam là do kinh tế tăng trưởng nóng khiến ngân hàng cần có tiền. Ông nói rằng các ngân hàng đứng trước bài toán không huy động lãi suất cao thì không ai sẽ gửi tiền, mà huy động lãi suất cao thì sẽ vi phạm pháp luật. Còn một lý do khác mà các ngân hàng thương mại phải tăng vốn là do quy định của nhà nước. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, người cũng từng có hoạt động trong ngành ngân hàng, thì các ngân hàng thương mại đã bị bắt buộc phải tăng vốn dưới thời hai thống đốc là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Lê Đức Thúy.
Hai cái ông thống đốc này mới là cái người mà vẽ ra tất cả các cái trò về ngân hàng. Cái điển hình là nó có một ông Tấn Dũng, ông ấy ký một cái nghị định gọi là Nghị định 41. Cái nghị định 41 này ấy, là nó buộc các ngân hàng phải tăng vốn điều lệ lên rất nhanh, từ 70 tỷ lên mấy trăm tỷ, rồi lên mấy nghìn tỷ trong vòng có 3-4 năm.
Nghị định 141 của Chính phủ Việt Nam ra đời vào năm 2006, trong đó quy định là vào năm 2010, các ngân hàng thương mại phải có số vốn ít nhất là 3.000 tỷ đồng. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì những người đưa ra nghị định này có một lý luận rằng nếu có vốn lớn thì mức độ an toàn khi cho vay sẽ tăng lên. Nhưng ông nói tiếp là họ không lường được một hậu quả là các chủ ngân hàng thực sự không có tiền, và do đó họ vay mượn của nhau cho nhanh chóng, chứ thực ra họ không có các cổ đông mới cung cấp tiền mặt vào ngân hàng. Ông nói về trường hợp ngân hàng Ocean Bank.
Ocean Bank của thằng Thắm nhà là một ngân hàng nó múc từ Hải Dương 10 tỷ bạc lên, nó thổi lắng cái lên ngàn tỷ. Và như vậy là tất cả các ông trở thành các đại gia. Thực sự là các ông là những con nợ đầm đìa.
Theo trang web của ngân hàng Ocean Bank, thì vào năm 2010, 4 năm sau Nghị định 141, ngân hàng này đã thỏa mãn quy định về vốn, tăng từ 300 tỷ đồng vào năm 2007 lên đến 3.500 tỷ đồng vào năm 2010. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói tiếp.
Tuyệt đại bộ phận là lấy mỡ nó rán nó, tức là tôi là chủ của một ngân hàng này, và là tôi lại lập ra một ngân hàng khác, có thể tham gia vào 3-4 ngân hàng. Trong 3-4 ngân hàng tôi vay từ ngân hàng A để tôi tăng vốn của ngân hàng B và ngược lại. Và như thế là toàn bộ cái vốn đăng ký trên giấy của các ngân hàng ấy là từ 70 tỷ là minimum của lúc ban đầu, nó lên đến cả ngàn tỷ về sau, thì cái phần lớn của cái vốn ghi trên giấy ấy là vốn ảo.
Ông Nguyễn Quang A kết luận rằng hậu quả tai hại của Nghị định 141 là vấn đề sở hữu chéo của các ngân hàng với nhau, cũng như các doanh nghiệp nhà nước sẽ đầu tư rất lung tung. Trong trường hợp của ngân hàng Ocean Bank, người ta thấy sự đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đầu tư vào ngân hàng này vào năm 2009, tăng vốn lên đến 2.000 tỷ đồng. Theo thông tin từ báo chí Việt Nam thì một người của Tập đoàn Dầu khí là ông Nguyễn Xuân Sơn đã được phái sang Ocean Bank và đã từng giữ chức tổng giám đốc. Vào tháng 7 năm 2015, khi ông Nguyễn Xuân Sơn bị khởi tố và bị bắt tạm giam để điều tra, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia về ngành tài chính ngân hàng, trả lời báo Dân Trí rằng trường hợp của ông Sơn là một trường hợp rất tiêu biểu của một người không xuất thân từ lĩnh vực ngân hàng nhưng lại được giữ trọng trách trong ngành ngân hàng. Ông Nguyễn Trí Hiếu nói về tình hình các ngân hàng thương mại với báo chí Việt Nam vào năm 2015 như sau, mà chúng tôi xin trích nguyên văn. Nhìn lại trong quá khứ, cách đây khoảng 20 năm, doanh nghiệp tư nhân có vốn lớn rất ít, chỉ có doanh nghiệp nhà nước mới có thể đầu tư đa ngành. Tuy nhiên, thời điểm đó, với chính sách hỗ trợ phát triển ngân hàng, chính phủ khuyến khích đầu tư vào ngành ngân hàng và cho phép đầu tư ngoài ngành nói chung, tại thời điểm đó là hợp lý, nhưng cũng dẫn đến hậu quả là nhiều ngân hàng nhận được đầu tư từ doanh nghiệp, nhà nước mà không hiểu gì về ngân hàng cả, cũng không phục vụ quyền lợi đại chúng, dẫn đến hậu quả là ngân hàng yếu kém và nợ xấu lớn như hiện nay. Hết trích. Cũng vào năm 2015, trong nỗ lực cứu nguy hệ thống ngân hàng Ocean Bank được ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, thì trong thực tế, nhà nước Việt Nam còn phải chi thêm tiền để bù vào số nợ nần của ngân hàng thương mại được mua lại. Nhấn mạnh tác hại của Nghị định 141, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga trả lời chúng tôi rằng hai người chịu trách nhiệm là hai ông thống đốc trước kia là Nguyễn Tấn Dũng và Lê Đức Thúy.
Cứ đổ cho hết là ông này ông kia, thì ông giàu, sau đó là ông giàu làm thống đốc. Rồi đến ông Bình làm thống đốc, cả hai ông thống đốc này không phải là cái người gây ra cái vụ bê bối ngân hàng. Các ông ấy cũng có thể về sau các ông cũng đều là rất là bậy cả, nhưng mà các ông ấy không phải là người đầu tiêu, và các ông ấy là người thực sự là đi quét dọn chính xác hơn.
Cũng trong cách nhìn tương tự như tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, ông Đinh Thế Hưng trả lời báo Chủ Trẻ rằng vì các ngân hàng chạy đua đưa lãi suất lên cao để thu hút khách hàng, nên người có tiền chỉ gửi vô ngân hàng mà thu lãi chứ không đem tiền đó đi đầu tư kinh doanh. Hiện nay, theo các danh sách ngân hàng thương mại không có vốn nước ngoài, thì có đến 40 ngân hàng đang hoạt động, mà số vốn ít nhất là phù hợp với Nghị định 141, tức là 3.000 tỷ đồng. Theo đề nghị của ông Phạm Văn Thuyết, một chuyên viên về ngân hàng từng làm việc trong Ngân hàng Thế giới, đã quá cố, thì Việt Nam cần giảm bớt số ngân hàng của mình để có thể tăng vốn, đủ sức cán đáng các dự án phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Nhưng sự tăng vốn đó, nói như tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, là một quá trình dài lâu và khó nhọc, chứ không phải đơn giản như quy định của Nghị định 141.
Thưa quý vị, hôm thứ Sáu 17 tháng 2, khi chủ trì cuộc hội luận về an ninh quốc gia tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Tập Cận Bình nói tới ba hiện tượng đang chi phối cục diện chính trị Trung Quốc trong năm 2017. Đó là một thế giới đa cực hóa, một nền kinh tế toàn cầu hóa và tiến trình dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế. 10 ngày sau, hôm thứ Hai 27 tháng 2, 16 nước họp tại Kobe, Nhật để xúc tiến việc đàm phán về Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực, gọi tắt là RCEP. Và giữa tháng tới, một số quốc gia khác sẽ họp tại Chile ở Nam Mỹ để cứu vãn Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đã bị Hoa Kỳ từ bỏ. Khung cảnh ấy khiến người ta tự hỏi về vị trí của các nền kinh tế Đông Nam Á bên cạnh Trung Quốc là điều mà chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa sẽ tìm hiểu sau đây.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, sau khi Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP, trong đó có nhiều nước Đông Á, thì Trung Quốc liền thúc đẩy việc đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện của khu vực Á Châu-Thái Bình Dương gọi tắt là RCEP. Khi đó thì các nền kinh tế vừa phát triển tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam mình, nên làm gì giữa hai nền kinh tế đang dẫn đầu thế giới hiện nay là Hoa Kỳ và Trung Quốc ạ? Câu hỏi được đưa ra khi mà Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố trong một cuộc hội luận tại Bắc Kinh hôm thứ Sáu 17 vừa qua, rằng năm nay Trung Quốc phải đối diện với ba hiện tượng là một thế giới đa cực hóa, một nền kinh tế toàn cầu hóa và một trào lưu dân chủ hóa các cơ chế quốc tế. Thưa ông nghĩ sao về những biến cố này ạ?
Trước hết thưa cô, về cái lời tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình thì tôi nghĩ rằng ông ta muốn nói đến ba thách đố đang đặt ra cho Trung Quốc năm nay, và lại khẳng định theo cái nét văn hóa bí hiểm truyền thống của Trung Hoa đó là họ sẽ có sự kiên định chiến lược, niềm tự tin chiến lược và sự nhẫn lại chiến lược để nắm bắt cơ hội. Thứ nhất là thưa cô, về cái gọi là thế giới đa cực hóa đó, Bắc Kinh nói rằng hiện nay là không có quốc gia nào giữ cái thế độc bá khi mà Liên Hiệp Âu Châu đang bị phân hóa, Liên bang Nga đã suy yếu và Hoa Kỳ thì còn tràn ngập giữa quá nhiều vấn đề. Sự thật thì tôi nghĩ rằng có lẽ lãnh đạo Bắc Kinh muốn nói đến những thế lực đang lên của Trung Quốc ở bên cạnh Hoa Kỳ, cho tới nay thì vẫn là một cái siêu cường mạnh nhất. Thứ hai đó, về cái hiện tượng gọi là trao đổi toàn cầu hóa đó, thì Trung Quốc đã tăng trưởng ngoạn mục trong 30 năm nhờ tự do mậu dịch. Nhưng mà ngày nay đó, cái nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu hụt hơi và đã có nhiều bài toán nan giải ở bên trong, khi mà thế giới bên ngoài lại đang có phản ứng bảo hộ mậu dịch từ Âu Châu cho tới Hoa Kỳ. Cho nên Bắc Kinh cần đến các cái thị trường bên ngoài để duy trì cái đà tăng trưởng của họ ở bên trong. Thứ ba đó, khi mà ông Tập Cận Bình nói đến trào lưu dân chủ hóa của các cơ chế quốc tế đó, thì chúng ta đừng nghĩ đến chữ dân chủ hóa là cái điều mà Trung Quốc không có bao giờ chấp nhận. Ông ta chỉ hàm ý rằng các cái tổ chức quốc tế được thiết lập sau Thế chiến II, ví dụ như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế hay là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đó, hay là kể cả Tòa án Trọng tài đó, vân vân đó, là các cái định chế của Tây phương. Và ngày nay đây nhiều quốc gia đang nhân danh chủ quyền của họ mà phủ nhận các cái định chế ấy. Và sự thật thì lãnh đạo Bắc Kinh muốn huy động tâm lý quần chúng của họ trước ba cái thách đố về an ninh chiến lược. Đó là thứ nhất sức mạnh của Hoa Kỳ, thứ hai là yêu cầu phát triển mậu dịch, và thứ ba đó là việc thành lập các cái tổ chức mới để bảo vệ quyền lợi của Trung Quốc. Thành ra quanh đi quẩn lại tôi nghĩ rằng vẫn chỉ là cái quyền lợi khi mà kinh tế Trung Quốc gặp khó khăn giữa một cái thế giới nó có quá nhiều thay đổi, thưa cô.
Dạ thưa, trong cái khung cảnh chiến lược đang dời đổi như vậy thì thưa ông, các nền kinh tế chưa phát triển tại Đông Nam Á có thể và nên làm gì? Và đây là câu hỏi mà có lẽ là Việt Nam quan tâm nhiều nhất.
Dạ thưa, trước tiên chúng ta không nên quên rằng kinh tế Trung Quốc đang có nhiều bài toán nan giải, chứ nó không có mạnh như trước nữa. Cho nên Bắc Kinh vẫn rất cần thị trường nước ngoài vì chưa thể trông cậy vào cái sức tiêu thụ nội địa. Thứ hai thì sau khi Hoa Kỳ rút khỏi cái hiệp ước TPP thì Bắc Kinh chưa để chạm vào cái khoảng trống đó với cái hiệp định gọi là RCEP đấy, gồm có 10 quốc gia của Hiệp hội ASEAN và 6 nước khác, đó là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao. Phần thứ ba nữa thì cái hoàn cảnh của từng nước Đông Nam Á giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc nó cũng có khác nhau, cho nên mỗi quốc gia lại có thể xoay trở một cách.
Dạ, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các vấn đề này, nhưng trước hết có lẽ là chúng ta nói về kinh tế Trung Quốc trước ạ.
Dạ thưa, thế giới quá chú ý đến Hoa Kỳ và cái chính sách kinh tế hay là thương mại của chính quyền Donald Trump mà nhìn vào Trung Quốc với cái hy vọng khác. Thật ra thì kinh tế Trung Quốc đang bị chững và không thể phát triển gọi là đạt mức tăng trưởng trên 6% như trước, trong khi họ lại chất lên một cái núi nợ quá lớn. Ngay trước mắt thì cái thị trường bất động sản của Trung Quốc nó có thể sụp đổ. Mà muốn tránh thì họ phải giảm đà tín dụng và mức tăng giá địa ốc. Nhưng mà giảm đà tín dụng thì lại gây hậu quả là tăng trưởng chậm hơn, thất nghiệp cao hơn, với cái nguy cơ động loạn xã hội là cái điều lãnh đạo rất sợ. Thành cái bài toán nan giải của họ đó là bơm tín dụng thì cũng có nghĩa là chuyển tiền của người tiết kiệm vào thị trường lao động cho các công nhân đó, nhưng mà lại dẫn đến khủng hoảng tài chính. Thì mâu thuẫn này nó cho thấy Bắc Kinh bị chết kẹt giữa hai cái giải pháp, nó cùng lưỡng nan, cùng khó giải quyết hết. Một đó là thận trọng giảm đa tăng trưởng mà không làm thị trường địa ốc tan vỡ như là Nhật Bản và Hoa Kỳ đã từng bị trước đây. Thì vì những cái dị biệt lợi tức quá lớn giữa 9 tỉnh duyên hải miền Đông với lại cái phần rộng lớn còn lại ở bên trong, cái sự tan vỡ này đã sẽ còn kinh hoàng hơn những gì đã xảy ra cho hai nước kia. Thứ hai đó là phải tìm ra cái hướng phát triển vẫn nhờ thị trường xuất khẩu nhưng mà lại tùy thuộc quá nhiều vào các cái nền kinh tế khác giữa cái khung cảnh sa sút của xuất nhập khẩu và cái phản ứng bảo hộ mậu dịch của cả Liên Âu lẫn Hoa Kỳ nữa thưa cô.
Thưa chúng ta bước qua vấn đề thứ nhì, đó là sự xoay chuyển trái chiều giữa hiệp ước TPP không còn nước Mỹ và hiệp định RCEP đang do Bắc Kinh cổ võ. Như vậy các nước Đông Nam Á xoay trở thế nào trong khung cảnh đó thưa ông?
Dạ, cái sự thật đầu tiên đó là hậu quả của cái vụ TPP đó nó không có đến nỗi khủng khiếp như người ta vẫn sợ. Vì thật ra cái hiệp ước này nó vẫn chưa thành hình. Mà nếu muốn thành hình nữa thì các nước còn phải tiến hành nhiều bước cải cách quan trọng để tiến tới cái chế độ thương mại tự do, mở rộng hệ thống cung cấp mới giữa các cái thành viên với nhau. Và nhất là tháo dỡ nhiều cái rào cản bên trong về lao động, về mưu sinh, vân vân đấy. Thế thì dù có hay không có Hoa Kỳ đấy, hiệp ước TPP này đó vẫn khiến các nước nghèo như Việt Nam và Malaysia phải thay đổi lớn từ nay cho đến kỳ hạn cuối, đó là tháng 2 năm tới, thì mới hưởng lợi nhiều nhờ TPP như là họ đã kỳ vọng. Thứ hai đó là nếu mà Hoa Kỳ rút lui đó, thì 10 nước còn lại vẫn có thể xúc tiến cái hiệp ước với nhau, trong khi từng nước đó vẫn có thể tiến hành hiệp định thương mại song phương với Mỹ. Cho tới nay thì mới chỉ có Nhật Bản, này, Nam Hàn, này, Úc, này, Singapore, Malaysia và Thái Lan là có cái loại thỏa ước song phương hoặc là gần tương tự như vậy với Hoa Kỳ. Việt Nam nên chú trọng đến cái giải pháp đó sau hơn 20 năm cải tiến quan hệ với Hoa Kỳ. Cái việc cải cách theo cam kết của TPP nó là điều cần thiết và nó có lợi đấy, khi mà sẽ thương thuyết với Mỹ về một cái hiệp ước song phương sau này thưa cô.
Dạ, nếu nhìn như vậy thì các nước đang phát triển trong Hiệp hội ASEAN vẫn có nhiều cách xoay trở. Nhưng phải chăng vì vậy mà lại xoay vào quỹ đạo của Bắc Kinh với Hiệp định Đối tác Toàn diện khu vực RCEP thưa ông?
Dạ, thật ra cái hoàn cảnh riêng của từng nước trong Hiệp hội 10 quốc gia Đông Nam Á đã khiến cho có nhiều nước lại vui mừng vì cái sự thất bại hoặc là trục trặc của cái hiệp ước đó. Thí dụ như là Campuchia, Indonesia nhé, và Thái Lan, và Philippines họ không mấy vui khi mà thấy Việt Nam đó và cả Malaysia đã lại hội nhập vào cái nhóm 12 nước của TPP mà lại còn có đầu cầu tiến vào cái thị trường Hoa Kỳ. Thứ hai đó, dù cái hiệp định gọi là RCEP với Trung Quốc đó, nó không có đòi hỏi những cái tiêu chuẩn cao như là TPP với Mỹ đó, nhưng mà chưa chắc là đã sớm hoàn tất và không phải nước nào cũng sẵn lòng nả theo Trung Quốc, kể cả trường hợp của Việt Nam. Thì họ vẫn có thể nghĩ đến thị trường Liên Âu và Hoa Kỳ có ngả thương thuyết song phương giữa khung cảnh rõ ràng là đối đầu về nhiều mặt giữa Tàu và Mỹ. Thứ ba thì các nước Đông Nam Á, kể cả Việt Nam đó, cần thấy rằng họ không nằm dưới cái tầm nhắm của Hoa Kỳ theo cái quan điểm của chính quyền Donald Trump, là cái điều nó hoàn toàn khác với trường hợp của Trung Quốc. Cho nên họ vẫn có triển vọng thương thảo với Mỹ, chứ không có bị cắt cầu mà phải trôi vào cái vùng biển động của Bắc Kinh, khi mà ưu tiên của Trung Quốc thì giờ họ vẫn cứ lần xuất khẩu. Sau cùng, tôi cho rằng từ nguyên thủy thì cái Hiệp hội ASEAN tại Đông Nam Á đã vẫn là một câu lạc bộ kinh tế với cái nỗ lực hội nhập thành hình từ năm 1977 và họ đã hoàn thành một thỏa ước tự do thương mại với nhau từ năm 1991 và một cái thỏa ước gọi là giải phóng đầu tư đó, từ năm 2000 cho đến nay. Thế thì cái nhóm kinh tế này đã có nhiều khác biệt nhưng mà vẫn có hy vọng bổ sung cho nhau nếu mà họ cố gắng hội nhập thành một khối ở giữa hai cái thế lực rất là Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Thưa ông, nghĩa là khung cảnh tranh chấp về cả an ninh lẫn kinh tế giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc lại còn có thể mở ra một cơ hội khác cho các nước này, kể cả Việt Nam của chúng ta, phải không ạ?
Dạ, tôi nghĩ như vậy đấy. Hai nền kinh tế Mỹ-Hoa đó, họ đã giao dịch và hợp tác với nhau trong nhiều thập niên và gần như lập ra một cái chuỗi cung ứng nguyên vật liệu giữa đôi bên với nhau. Thí dụ như hàng gia dụng hay điện tử, điện thoại, di động hoặc là áo quần, giày dép vân vân của Mỹ được chế tạo bên Tàu và để bán ngược về Mỹ đấy. Thì ngày nay đó, kinh tế Trung Quốc mất cái lợi thế nhân công nhiều và rẻ, còn Hoa Kỳ đó thì không chấp nhận cái thế giao dịch bất lợi ấy cho công nhân Mỹ, cho nên họ đang cũng tìm cách khác. Và đấy là lúc mà các nước ASEAN có thể chám vào khoảng trống và trở thành nguồn cung ứng cho nền kinh tế Hoa Kỳ, thí dụ như về hàng dệt sợi hay là điện tử vân vân. từ nhiều năm trước đó, cái diễn đàn của chúng ta đã nói đến cái triển vọng điền thế, tức là thay thế của Việt Nam đó, khi mà các cái doanh nghiệp Hoa Kỳ rút khỏi Trung Quốc và tìm nơi đầu tư có lợi hơn. Cái trào lưu đó tôi cho rằng nó sẽ còn dồn dập khi mà mâu thuẫn Mỹ Hoa đã đi vào cái giai đoạn gay gắt. Khi ấy đó là một quốc gia đông dân này, có nhân công tương đối còn rẻ và lại có tay nghề đó, thì Việt Nam vẫn còn triển vọng thay thế phần nào cái vị trí gọi là cơ sở toàn cầu của Trung Quốc. Các quốc gia như là Mexico, Bangladesh, Indonesia và Pakistan cũng đã từng hy vọng như vậy. Nhưng mà vì nhiều lý do khác nhau, kể cả yếu tố Hồi giáo hay là khủng bố đó, họ chưa thể chám vào các khoảng trống đó, hoặc là đang bị khó khăn như trường hợp của riêng Mexico. Như vậy thì nhìn trên toàn cảnh Mỹ Hoa đó và Đông Nam Á đó, tôi nghĩ rằng Việt Nam thật ra đang có nhiều ưu thế bất ngờ với kinh tế Hoa Kỳ nếu mà Việt Nam kịp thời cải sửa về năng suất và môi trường đầu tư để tiến lên một cái trình độ sản xuất cao hơn trong cái chuỗi cung ứng có lợi hơn cho kinh tế và cho xã hội của Việt Nam, thưa cô.
Dạ, các vị ngữ đại Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn này ạ.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức một cách chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22-25 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ đã chiều tự do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành. Boy, move.